Trách nhiệm của chúng con cảm ơn Chúa giờ này chúng con đến với lời của Ngài. Con mở lời của Ngài ra là lời chép ngày xưa nhưng cũng cho chúng con ngày hôm nay. Lạy Chúa, không bởi thần linh của Ngài giảng bày lời Chúa trong lòng chúng con thì chúng con mù mờ, chúng con đi trong sự lạc lối. Lạy Chúa giờ này xin đến với chúng con, xin thương xót và xin mở lòng mở trí cho chúng con đến với lời Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus. Amen.
Kính thưa Thánh, ở trên cái bức tường gần lối vào cửa chính của thành Alamo tại San Antonio có treo một cái bức hình, và bên dưới cái bức hình đó nó có một cái hàng chữ. Cái hàng chữ nó như thế này: James Butler Bonham. Không có hình nào còn lại. Bức ảnh này là của người cháu trai thiếu tá James Bonham, người mang mẫu rất giống chú mình, được gia đình đặt tại đây để mọi người có thể hình dung hình ảnh của một người đã chết cho tự do. Không có một cái hình ảnh nào của Chúa Giêsu còn tồn tại. Nhưng qua con cái của Chúa sống theo đuổi cái mẫu mực tối thượng của Mỹ Đức Ngài thì mọi người có thể thấy hình ảnh của đấng đã chết và đã sống lại cho mình và thúc đẩy người tin sống theo gương Chúa ở trong gia đình và giữa hội thánh trong mối liên hệ với nhau. Không có hình ảnh nào Chúa còn lại, nhưng qua chúng ta thì mọi người có thể thấy hình ảnh của Chúa qua mỗi người chúng ta. Ephesians đoạn 5 câu 1 câu 2: vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Hai câu kinh thánh này là một mạng lệnh đặc biệt. Mạng lệnh này trực tiếp thiết lập một cái tiêu chuẩn đức hạnh cao nhất cho tôi và quý vị theo mẫu mực và hành động ứng xử của chính Đức Chúa Trời. Mục sư Martin Lloyd-Jones trong quyển Bóng tối và ánh sáng thì ông ghi nhận rằng chúng ta đang bước đến cái cao điểm luận giải của Phaolô lên tới đỉnh cao hơn hết của mọi giáo lý và thực hành tới tận lý tưởng cuối cùng. Cả cuộc đời của người theo Chúa được tóm tắt là đời sống bắt chước những mỹ đức của Ngài. Đây là nguyên tắc chi phối mọi lĩnh vực. Sáng nay Chúa Giêsu kêu gọi tôi và quý vị trở nên người bắt chước Chúa. Chúng ta sẽ suy gẫm hai ý: sống trở nên người bắt chước Chúa bày tỏ như thế nào và làm sao sống theo mẫu mực như chính Chúa với nhau. Sống trở nên người bắt Chúa, bắt chước Chúa bày tỏ như thế nào? Xin chúng ta cùng trở lại sách Ephesians đoạn 4 từ câu 30 cho đến câu thứ 32. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Phần đọc kinh thánh cho chúng ta vừa đọc cho chúng ta thấy là có những điều mà chúng ta cần phải bỏ và những điều của Chúa mà chúng ta cần phải mặc vào để trở nên người bắt chước Chúa. Thành phố Ephesus là một thành phố rất là quan trọng, đứng đầu của tỉnh Asia. Đây là một trung tâm tôn giáo, chính trị và thương mại. Chúng ta biết là kiến trúc lộng lẫy của đền Dien được gọi là một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại. Đây cũng là nơi hội tụ của sao hoa, nơi hội tụ của triết lý, mà cũng là nơi hội tụ của ma thuật. Đến với Chúa thì hội thánh Ephesus, chúng ta biết là có đủ mọi thành phần trong xã hội. Ở trong đó thì họ có người Do Thái và người ngoại bang, họ có người chủ và nô lệ, họ có những người trí thức với lại đơn sơ, họ họ có người giàu có và có cả người nghèo. Bây giờ trong cái mối liên hệ đức tin đó, nó giống như chúng ta buổi sáng hôm nay trong mối liên hệ đức tin, thì những cái ngày đầu mà tin Chúa, những ngày đầu vui mừng đó, thì bắt đầu dần dần đó, nó trở thành rắc rối. Và trong những cái sự rắc rối này, nó dẫn đến cái lời nghiêm trách của Chúa ở trong sách Khải Huyền. Khi mà Chúa gửi cho hội thánh của Ê-phê-sô, thì Ngài đã nói rằng: này, nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu, có nghĩa là mất tình yêu ban đầu. Tin Chúa, vui mừng trong Chúa, dần dần mất tình yêu ban đầu với Chúa và với nhau. Vì vậy mà để nhắc nhở, thì ba chương đầu như chúng ta đã học qua là Phaolô nhấn mạnh đến việc của Chúa làm. Phaolô nhấn mạnh đến việc Chúa làm là Đức Chúa Cha chọn lựa chúng ta từ trước khi sáng thế, Đức Chúa Con chuộc chúng ta bằng sự chết của Ngài, và Đức Thánh Linh ấn chứng cho chúng ta cho đến ngày cuối cùng khi chúng ta gặp Chúa. Bắt đầu từ chương 4, có nghĩa là từ chương các chương sau đến chương 6, thì Phaolô nhấn mạnh đến cái lối sống ở trong gia đình, ở trong hội thánh đáp ứng với những ân sủng mà ba chương đầu đã ghi nhận là do Chúa ban. Có bao giờ quý vị xem những tấm hình ở trong magazine, trong báo về những tấm hình mà trước khi và sau đó, và những tấm hình trước đó và sau đó họ so sánh với hình với nhau, thì chúng ta biết là trong sách Ê-phê-sô này đặc biệt cũng mở cho chúng ta thấy những cái hình ảnh trước khi chúng ta tin Chúa và sau khi chúng ta tin Chúa. Trước kia thì bắt đầu từ trong cái chỗ bóng tối, trong cái đời sống mà phải nói là theo tư dục, là con gái của thành nộ, là đời sống không đẹp lòng Chúa đó. Thì bây giờ từ trong bóng tối đó họ bước vào ánh sáng và tin nhận Chúa vào trong ánh sáng. Bây giờ tin nhận Chúa, họ bước vào trong một cái thế giới, ở trong một cái phải nói là Đức Chúa Trời không định cho chúng ta sống riêng một mình. Đức Chúa Trời đem chúng ta vào một cái mối liên hệ với một cái cộng đồng mà quý vị nghe, cộng đồng đó được gọi là người đồng quốc với các thánh đồ. Chưa? Cái tên cũng đã rất là cho chúng ta thấy là một sự đặc biệt rồi. Nhưng mà cái tên này nó còn đặc biệt hơn nữa là người nhà của Đức Chúa Trời. Cộng đồng đó là người đồng quốc với thánh đồ, là người nhà của Đức Chúa Trời, mà còn gọi là hội thánh. Hội thánh. Như vậy thì quý vị và tôi và trong cái cộng đồng này là phương tiện để Chúa dùng đem hy vọng cho một cái thế giới ngoài kia không có hy vọng. Chúng ta là phương tiện để Chúa dùng để là nơi phục hồi cho cái thế giới đầy suy bại và nơi chữa lành cho cái thế giới đầy đổ vỡ này. Không có một cái tổ chức nào ở trên mặt đất này mà được trang bị tốt hơn để cung cấp những cái nhu cầu thiết yếu này. Chỉ có hội thánh của Ngài. Nhưng mà có một điều là được bao gồm bởi tất cả những người bất toàn. Chúng ta là những người bất toàn, chúng ta được đem vào, chúng ta thường không có ứng xử yêu thương như là cần phải có. Trong cái mối liên hệ mà phải nói là có cái nhiều va chạm này, và quý vị biết là càng sống lâu trong Chúa thì chúng ta càng va chạm nhiều. Và trong cái mối liên hệ mà nhiều va chạm này thì Chúa Giêsu không để cho hội thánh mà Ngài đã mua bằng huyết của Ngài đi chặt mục tiêu, và Ngài tiếp tục yêu thương, Ngài tiếp tục uốn nắn dùng những con người đơn sơ này để mở rộng vương quốc của Ngài. Vì vậy bắt đầu chương 5, cho nên trong sự hướng dẫn của thiên thượng thì Phaolô đẩy chúng ta xa đến một cái chỗ cao nhất trong nếp sống của người Cơ Đốc. Ông đẩy chúng ta lên một cái nếp sống cao nhất của người Cơ Đốc là gì? Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như các con gái rất yêu dấu của Ngài. Phaolô đẩy chúng ta lên cái chỗ bắt chước chính Đức Chúa Trời. Nhưng mà trước khi đến tới cái điểm cao này, chữ đầu tiên của đoạn 5 là gì? Vậy khi mà chúng ta đọc cái chữ này, chúng ta dừng lại, chúng ta xem coi có những cái điều gì đó ở thượng văn và phần kinh điển của phần trên, có những cái điều gì đó mà chúng ta cần phải chú ý. vì anh em được thương xót, vì được ban ơn, nên ông Phaolô nói là anh em đừng có ăn ở những người ngoài, anh em phải thành thật, anh em phải có lời có ơn với nhau, phải có lời có những lời có ơn với nhau. Nhưng mà cho tới đoạn 5, đoạn 4 câu 31 đó, thì Phaolô nhấn mạnh một cái điều rất đặc biệt, phải bỏ anh em, phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hùng ăn. Tại sao phải bỏ? Ở phần ghi thánh nhất trên, nếu mà chúng ta để ý là Phaolô dùng chữ lột bỏ. Tại sao phải bỏ? Vì đây là những điều có nguy cơ phá hủy mối quan hệ của những người tin Chúa. Trước hết, cái chữ cay đắng, cái chữ cay đắng này rất là quan trọng. Nó có thể là từ quan trọng nhất vì nó gói gọn, nó mô tả được tất cả những, nó gói gọn tất cả những từ theo sau đó. Cay đắng ấy, là cái cảm xúc ở bên trong mình buồn giận, mình bực mình, rồi mình cứ ôm nó trong người, xong rồi mình cái bắt đầu trở thành mình tiêu cực, mình khó gần gũi. Quý vị có để ý không? Mà nếu mà chúng ta không thể giữ lâu thì chúng ta sẽ tới sẽ bộc lộ ra. Bộc lộ ra bằng cái gì? Bắt đầu bằng lời kêu rêu mắng nhiếc. Sau khi bắt đầu bộc lộ ra bằng lời đó thì nó dẫn tới hành động. Hành động là gì? Hung hăng trong phần đoạn như thánh này. Phải bỏ những em sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu mắng nhiếc của mọi điều hung hăng. Mục sư Martin Lloyd Jones ông giải thích cái cay đắng này. Thưa quý vị, hồi thánh là tôi đọc cái này mà cũng phải xin Chúa thương xót cho mình. Ông nói cái chữ cay đắng là thái độ của đời sống không tin vào điều tốt của bất cứ gì và của bất cứ ai, nhưng mà lại sẵn sàng tin vào điều xấu, luôn hoài nghi và sẵn sàng gạt những gì đáng khen bằng cách làm cho nó xấu đi. Và rồi nếu có điều gì mà tốt đẹp đi nữa thì không có khích lệ 99% cái điều khả quan đó, nhưng mà lại soi vào 1% khuyết điểm, nhược khiếm khuyết và nhược điểm. Thực ra thì cay đắng nó chỉ làm tổn thương mình, mà thường làm cho chúng ta đối xử với anh em mình đó, cái cách đó mà Satan đối xử với chúng ta. Mục sư John McManus thì ông nhận định này, ông nói thế này: cay đắng nó giống như là mình uống thuốc độc mà chờ cho người khác chết. Tôi càng suy nghĩ sâu xa về cái từ, cái chữ này trong cái thánh dạy, càng phải nói là xin Chúa giúp đỡ cho chúng con. Nó đến với chúng ta từ những điều rất là nhỏ, rất là tầm thường, như là tàn phá bản thân, tàn phá hội thánh, tàn phá cả gia đình. Phải luôn phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác, là những điều này mà trong cái câu kinh thánh này nói gì? Phải bỏ vì những điều đó là buồn lòng Đức Thánh Linh, là Đấng sẽ ấn chúng trên ấn những cho chúng ta cho tới ngày cuối. Buồn lòng. Bây giờ nếu mà chúng ta bắt chước Chúa thì chúng ta bỏ những điều đó thì chúng ta phải phát vào điều gì? Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót và tha thứ nhau. Nếu cái động từ bắt chước là rập khuôn, là làm cho giống hệt, là học đòi, thì cái chỗ nhấn mạnh ở đây á, nó nhấn mạnh coi như là Phaolô muốn nhấn mạnh về phía bên trong của chúng ta. Thứ nhất là gì? Nhân từ, thương xót, tha thứ như ai? Như Chúa. Khiêm nhường dị nhục như ai? Như Chúa. Và bây giờ bên ngoài nói phải nói như ai? Nói như Chúa, hành động như Chúa. Như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Thành Phật mà nói, nhiều đêm tôi phải tự hỏi rằng Chúa thiết lập cho con một cái mẫu mực quá cao, nhưng chính Đức Chúa Trời làm sao con có thể vươn tới? Hay nói cách hơn, làm sao có thể sống theo mẫu mực như chính Chúa với nhau? Hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phóng chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Phước hạnh có ba điều mà chúng ta ghi nhận trong cái câu thánh này. Thứ nhất, trở nên người bắt chước Chúa là một tiến trình. Đây là một tiến trình. Thứ hai, nó theo một cái mẫu mực. Và thứ ba là phải đi bởi ân sủng. Thứ nhất là một tiến trình như thế nào? Hãy bước đi trong sự yêu thương. Hãy bước đi trong sự thương. Chúng ta chú ý cái chữ hãy bước đi. Đây là một tiến trình. Cung điện Louvre, bảo tàng viện nghệ thuật quốc gia tại Paris ở Pháp, được coi là một cái bảo tàng viện lớn nhất trên thế giới. Nơi đó trưng bày những cái họa phẩm phải nói là tuyệt vời. Những họa phẩm đó là bản gốc của các họa sĩ bậc thầy như là Delacroix, Michelangelo, Rubens, Da Vinci và nhiều người khác. Thì năm 1973, từ năm 1973 thì cung điện Louvre đã khích lệ những người nghệ nhân trên thế giới ở mọi nơi. Họ khích lệ là hãy đến đi, hãy đến đây và sao chép lại những họa phẩm này, hãy vẽ lại những họa phẩm này. Thì tạp chí Smithsonian Magazine ghi nhận rằng nhiều nghệ nhân ở trên thế giới họ đã đến đây, họ đã trở thành những họa sĩ xuất sắc. Trong đó có một người tên là Armand Dagner, là một người đàn ông 63 tuổi. Ông đã bỏ ra 30 năm để copy, để vẽ. Nhưng mà càng vẽ thì ông càng có phải nói ông càng thán phục những nghệ nhân ngày xưa và ông cứ tiếp tục học hỏi từ họ. Ông nói như thế này: nếu bạn quá hài lòng về chính mình, bạn không thể cải thiện. Nếu bạn quá hài lòng về chính mình, bạn không thể cải thiện. Bước đi, cái chữ bước đi này là một mạng lệnh, và một mạng lệnh này nó tiếp tục, nó là một cái tiến trình tiếp diễn. Và nếu mà một tiến trình tiếp diễn liên tục thì không có chỗ để thỏa mãn, không có chỗ để dừng lại, không có chỗ để thỏa mãn. Bởi vì chúng ta không thể hoàn thiện trước khi chúng ta bước vào thiên đàng, chúng ta chỉ không thể hoàn thiện sau khi chúng ta vào thiên đàng. Như vậy thì nó là một tiến trình rồi. Thì nếu chúng ta vấp ngã thì sao? Thì chúng ta vấp ngã thì chúng ta không nản lòng, nhưng càng cần nhìn lên Chúa, càng học nơi Chúa và xin sự giúp đỡ của Ngài. Tiến trình trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời nó bắt đầu bởi đức tin và nó kết thúc bởi yêu thương. Nó bắt đầu bởi đức tin. Đây là vì đây là cái cánh cửa dẫn chúng ta đến với Chúa, để tay chúng ta được mở ra và để lòng của chúng ta được thay đổi. Nhưng mà nó kết thúc bởi yêu thương đó, vì chúng ta học biết rồi có ba điều quan trọng nhất là gì: đức tin, trông cậy và tình yêu thương. Hai điều đức tin mà trong ngày chúng ta gặp Chúa thì không còn nữa, là vì đã thấy Chúa rồi thì không còn đức tin nữa, là vì chúng ta đã thấy Chúa rồi, và trông cậy cũng không còn nữa, là vì trông cậy chúng ta đã có nhận được sự trông cậy rồi. Chỉ còn lại gì? Yêu thương sẽ còn là bao nhiêu lâu? Mãi đời đời. Tình yêu thương không bao giờ vào trong thiên đàng, vẫn yêu thương nhau. Nhưng mà thật ra thì cái tiến trình bắt chước Chúa là cái tiến trình đem chúng ta trở lại cái tình trạng ban đầu mà con người được dựng nên. Được dựng nên giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời. Nhưng cái vấn đề là chỗ lấy ai làm mẫu? Là vì Đức Chúa Trời là đúng. Nếu nó bắt chước Đức Chúa Trời là đúng, tôi không thể thấy thì lấy ai làm mẫu? Tiến trình này nó theo một cái mẫu mực như Đấng Christ. Như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Mẫu mực đó là chính Chúa Giêsu. Có một sư ông kể lại cái câu chuyện. Có một lần ông ghé đến một cái khách sạn đó là tên là T-Body, nổi tiếng ở Orlando, Florida. Cái khách sạn này nó có nhiều đặc biệt, nó đều nhiều đặc biệt lắm. Nhưng mà có một cái điều rất là đặc biệt là mỗi ngày hai lần, bắt đầu khi người ta mở cái bản nhạc Star and Stripes Forever thì quý vị biết là gì không? Cái gì xảy ra? Tự nhiên vịt, cái con vịt đó, bắt đầu nó dồn lại ở lại cái đài phun nước ở dưới chảy, nó bắt đầu nó nghe tiếng nhạc nó dồn lại đó. Rồi khi mà nó dồn lại đó rồi, người ta làm gì? Người ta trải một cái tấm thảm đỏ, trải từ cái chỗ đó, trải dài ra, mà người ta trải cái đâu thì những cái con vịt này nó đi giống như là đi diễu hành ở trên cái tấm thảm đó, nó cứ theo nhau nó đi vào rồi đó, thì nó đi như vậy đó, cho đến khi mà nó khuất sau một cái tấm màn, nó khuất sau một tấm màn và nó cửa đóng lại. Như vậy thì có cái gì đặc biệt? Ông một sư này ông quan sát ông thấy là ông nói là khác với bản chất của con vịt là ra nó không thể im lặng được. Thì cái đàn vịt này không biết người ta dạy nó như thế nào mà nó đi mà nó không có một tiếng ồn nào mà hết, nó cứ lặng lặng, nó cứ cắm đầu nó đi. Từ một chiều ông mới quyết định ông đi theo cái đàn vịt để xem nó đi đâu, đi theo nó. Quý vị biết không, vừa mới xuất sau cái bức màn, vừa khi mà cái cửa đóng lại nó không còn ai nữa, thì ông ra đằng sau ông thấy gì? Cái đàn vịt nó trở thành một cái đám hỗn loạn, nó nhảy lên nhau, nó đạp nhau, nó tranh nhau ở nơi cái chỗ đó là cái nơi mà người ta để thức ăn cho vịt. Cái đàn vịt này nó được không được khi nhạc mở lên và nó biết là nó tới giờ ăn. Khi thảm và đỏ và trải ra thì nó biết là nó phải đi tới đâu để có được ăn. Và rồi đó, từ sáng cho tới bây giờ thì bỏ đói, thì bây giờ chỉ có một cái điều là nó làm gì, nó chỉ cắm đầu đi tới cái chỗ mà nó có ăn thôi. Đi sau thì kia đi ấy thì coi là người khác chạy, là vịt khác nó càng chạy nó, nó quên, nó đi mà nó quên luôn cả. Mình một sư ông nhìn thấy cái cảnh đó, nói rằng cả con người, cả tâm trí của con vịt này nó chỉ có biết nó hướng về một điều là làm sao nó tống nào đó có thể ăn. Ông mới đặt một câu hỏi, ông mới đặt một cái câu hỏi như vậy thì có điều gì xứng đáng để chúng ta tập trung cả linh hồn, cả tâm trí, cả con người của mình vào để mà thay đổi chúng ta? Có điều gì mà chúng ta tập trung vào, nhìn vào đó, ngắm vào đó, chú ý vào đó để có thể thay đổi mọi điều trong chúng ta, linh hồn, trong tâm trí, trong con người của chúng ta? Có phải là vì sợ hình phạt địa ngục chăng? Nó không. Ông nói là bởi tình yêu vô điều kiện, sự tha thứ dư dật và sự hy sinh tận hiến của Chúa cho chúng ta khi chúng ta còn là người có tội. Nhìn vào Chúa Giêsu. Quý vị có thấy là mình có hay khuyên hướng theo cái bắt chước con người mà lấy con người làm tiêu chuẩn cho đời sống đạo hạnh của mình, mà rồi đó chính vì vậy mà chúng ta thường bị gì? Chúng ta thường bị thất vọng bởi vì một ngày thần tượng chúng ta bị sụp đổ. Tiêu chuẩn đức hạnh của Đức Giáo Đốc Nhân là chính Đức Chúa Trời và mẫu mực theo đuổi người của chúng ta mà học hỏi đó là chính Chúa Giêsu. Cuối cùng chúng ta chỉ có thể trở nên người bắt chước Đức Chúa Trời nhờ ân sủng của Ngài. Làm sao tôi có thể bắt chước Chúa trong khi chữ yêu thương của Chúa quá cao, quá xa, tôi không thể, dường như là không thể, mà không có ai có thể vượt tới được. Quý vị biết là cái điều mà mình bắt chước Chúa là điều chúng ta cũng không thể mà gồng mình để mà làm được. Và rồi chúng ta biết, quý vị biết là khi chúng ta bắt đầu muốn sống theo mẫu mực của Chúa đó, thì điều gì xảy ra? Chúng ta bắt đầu nhận ra là mình không có thể giống Ngài. Mình cảm thấy có một sự đổ vỡ ở bên trong này. Nhiều lần cũng khóc cho cái tội lỗi, cho yêu thương của mình phải không? Chỉ có trong ân sủng chúng ta mới có thể phát triển và vươn tới cái phẩm tính thiên thượng như thế nào. Câu số 1, chúng ta trở lại bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Đây là cái chỗ sống còn đó. Đức Chúa Trời không ra lệnh cho người chưa tin Chúa trở nên giống Ngài. Chỉ khi trở nên con cái của Chúa, Ngài mới đổ sự sức sắc phục sinh của Ngài vào trong đời sống của chúng ta, tái tạo lại con người của chúng ta, cái con người nó vốn hư hoại này. Và rồi Đức Thánh Linh thì tiếp tục Ngài làm việc mỗi ngày, mỗi giờ bên trong chúng ta để sinh ra những cái mang cái phẩm tính của Đức Chúa Trời. Nhưng mà thì bây giờ tôi phải làm gì? Bước đi trong sự yêu thương là một tiến trình, thì không có chỗ cho sự dừng lại. Tôi cầu nguyện Chúa để nhờ sức Chúa giúp cho chúng ta. Quý vị biết là ông Miche trong đoạn 7 câu 8 ông cầu nguyện như thế này. Ông nói là: hỡi kẻ thù ta, chớ vui mừng vì cớ ta, ta dầu bị ngã cũng sẽ lại dậy, dầu ngồi trong nơi tối tăm, Đức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng cho ta. Mình sẽ ngã Nhưng mà phải nói với thế lực tối tâm rằng ta sẽ bị dồn ngã, sẽ bị ngồi dậy, vì Chúa là sự sáng và dẫn lối. Tôi biết tuần qua quý vị ngã tới đâu rồi? Mỗi người chúng ta ngã tới đâu rồi? Mình ngã tới nhiều thứ lắm. Mình biết mình ngã tới đâu rồi. Xin Chúa giúp cho chúng ta đi. Ma quỷ nó đang cười, nó đang nhưng mà cái thánh gì cứ vui mừng về cứu ta, ta dù bị ngã sẽ ngồi lại dậy, dù ngồi trong nơi tối tăm, dù cớ nào đi nữa thì Đức Chúa Ba sẽ làm sự sáng cho ta đứng dậy. Bắt chước Chúa không nói đến cái vấn đề kỷ luật đó, thưa quý vị. Mình theo Chúa quá tự do, không có một cái kỷ luật bản thân nào. Nhờ ơn Chúa để quyết tâm thiết lập kỷ luật bản thân. Bận cỡ nào thì bận cũng phải cầu nguyện với Chúa ơi cho con một mình dành một giờ ra tối thứ tư sáng Chủ nhật. Nhưng giờ đó là giờ mở lời của Chúa ra, nghe Chúa dạy mình, nghe Chúa phán với mình, thấy mỹ đức của Chúa như thế nào, thấy tình yêu Chúa làm sao, học mỗi ngày để bắt chước Chúa. Và rồi trong đó quý vị thấy trong những giờ đó mình khích lệ nhau nhiều lắm phải không, để theo Chúa phải không? Vì vậy cho nên cái giải pháp cho sự đắng cay, cho buồn giận tức mình là lời của Chúa. Là lời của Chúa. Quý vị có thấy mình dễ bị phật lòng không? Mình dễ bị phật lòng. Chuyện nhỏ cũng phật lòng, chuyện lớn cũng phật lòng. Nhưng mà bây giờ bắt chước Chúa yêu thương thì bây giờ phải làm sao? Tha thứ, yêu, hy sinh, yêu thương. Quý vị có những một sự ông đề nghị thế này nè. Bây giờ thì ai làm mình phật lòng, ai mới làm mình buồn đó. Đừng cay đắng nữa. Bây giờ đi, bắt đầu cầu nguyện cho họ mỗi ngày đi. Cầu nguyện mỗi ngày, cầu nguyện cho người đó đi. Ghi tên họ xuống. Không có thì bây giờ ngày hôm nay mình về thế này, mình ghi hết tất cả những cái người nào mà hồi đó đến giờ mà làm mình phật lòng, nói những câu nào, làm hành động gì, có những gì đó viết xuống. Rồi cầu nguyện cho từng tên, cho từng người đó. Một tháng thì quý vị sẽ thấy có một sự phép, có phép lạ xảy ra. Chúa cảm ơn. Mình sẽ thấy họ yêu dễ thương không? Mình sẽ thấy gì? Họ có nhiều điều mà được mình cần, được mình khích lệ lắm. Họ có nhiều điều mà khiến mình phải ca ngợi Chúa lắm. Có một mục sư thanh niên, một mục sư về kiến vị và phục vụ Chúa cho thanh niên này, ông ôm lấy một cái điều khích lệ từ một người kiến trúc sư ở trong hội thánh. Ông kiến trúc sư này cũng rất là bận rộn, nhưng mà người mục sư này đó, ông có được một cái giấy, miếng giấy của người kiến trúc sư này đưa cho ông. Miếng giấy này với họ chữ như thế nào? Bài chia sẻ của mục sư: Chúa nhật rồi đã chạm tôi đương lúc tôi ở giữa những ngã rẽ của cay đắng, chán nản và tổn thương. Cảm ơn Chúa đã nâng đỡ tôi. Ông mục sư để ông cầm miếng giấy nó lên. Cái miếng giấy này nó chạm đến ông mục sư, là vì ông nó cũng đang ở cái giữa sự đau đớn, sự thất vọng. Mà ông cũng đang cần được cái lệ cho ông biết nói là những cái điều mình đang phục vụ Chúa đây, những điều mình đang chia sẻ đây, nâng đỡ người khác. Và cái điều đó, cái miếng giấy đó viết chưa tới 5 phút, nhưng mà nó theo cuộc đời của người học vị Chúa này nhiều năm, kích lệ nhiều năm. Mỗi người trong chúng ta ban chấp hành có cần được kích lệ không quý vị? Mỗi người chúng ta cần được kích lệ không? Một miếng giấy. Thời điểm này chúng ta không thể thăm mến nhau được, thì chúng ta có thể bước đi trong sự yêu thương trong những việc nho nhỏ. Bây giờ có những việc nho nhỏ chúng ta làm được. Có một cái tên ai đó mà khi quỳ xuống chúng ta mang theo. Có một cái tên ai đó khi chúng ta gọi điện thoại lên, nhớ cái tên đó, gọi. Khi ra thùng thư mang theo một cái nốt cho một ai đó cần được khích lệ. Có những việc thôi nhỏ chúng ta làm được. Đó là bước đi trong sự yêu thương. Bước đi trong sự yêu thương. Gia đình mới là nơi đầu tiên để chúng ta sống trong tiến trình yêu thương. Là cái nơi mà chúng ta bắt chước Chúa ngay trong gia đình, trước khi ra cơ hội này. Có một người đàn ông lớn tuổi, ông tận tụy mỗi ngày đến thăm vợ mình. Vợ mình bị cái bệnh là Alzheimer. Có nghĩa là cái bệnh mình suy trí nhớ. Và cái người phụ nữ này, người vợ này đó, thì vì không còn nhớ gì hết, cho nên đối xử nhiều lần rất là tệ với ông, thậm chí đánh đập ông, đuổi ông, làm rất tệ lắm. Nhưng mà ông thì sao? Ông thì cứ tâm có là ông mỗi lần ông gặp bà đó, hả? Lúc này thì xấu xí rồi, lúc này thì không còn gì nữa, mà mỗi ngày một lần ông gặp bà thì ông nói, anh yêu em, anh yêu em, mỗi ngày tới là bà nói. Một ngày thì cái người y tá trưởng mới gọi gọi ông lại và nói như thế này, ô, tất cả các nhân viên ở đây đều có nhiều ấn tượng rất là đặc biệt với ông. Và cô nói tiếp rằng tất cả chúng tôi đều muốn chồng mình được chứ ông, quý vị có muốn như vậy không? Nhưng vợ ông thì không có còn biết ông là ai nữa, và ngay cả cũng không có biết là ông đến thăm đâu. Thôi ông đi làm việc khác đi để chúng tôi chăm sóc cho bà, ông không cần phải thấy là mình phải cần tới đây đến đây nữa. Thì người đàn ông nói nước mắt mới rơi trên má, và ông nhìn cô giám và ông nói như thế này, tôi hiểu điều cô nói, và tôi biết là vợ tôi không còn biết tôi là ai, nhưng tôi biết cô là ai. Đây là vợ tôi. 50 năm trước tôi đã chết ứng với cô ấy, dầu trong đau yếu hay là trong mạnh khỏe, tôi sẽ vẫn ở bên cô, và tôi sẽ vẫn ở với cô. Chúng ta được cột với nhau bởi một cái sự giao với nhau ước bằng huyết của Chúa Giêsu ở trong gia đình, và từ mỗi gia đình nhỏ chúng ta được cột với nhau là một gia đình lớn, là hội thánh, với lời kêu gọi trở nên người bắt chước, ứng xử theo mẫu mực yêu thương, tha thứ, hy sinh vô điều kiện của Chúa Giêsu. Sáng nay Chúa kêu gọi quý vị và tôi hãy trở nên người, hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Nhìn Chúa ban ơn cho chúng ta qua đời này. Chúng ta đứng vào Chúa cầu nguyện. Chắc như của chúng con biết là bởi ân sủng, bởi tình yêu và sự thương xót của Ngài, Ngài đã chính con một tiêu chuẩn để chúng con bắt chước như Chúa. Ngài biết chúng con không thể vươn với được tiêu chuẩn đó, nhưng Chúa dạy cho chúng con đây là một tiến trình để mỗi ngày chúng con cứ càng bắt chước Chúa, càng giống Chúa càng hơn. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, xin giúp đỡ cho chúng con, xin thần nhận Chúa sống trong chúng con để những điều mà Chúa dạy cho chúng con thực sự nó ra trong đời sống của chúng con, trong gia đình chúng con, giữa vào cuộc thánh của chúng con, để chúng con yêu thương nhau, chúng con tha thứ nhau, chúng con sẵn sàng hy sinh cho con như lời Chúa dạy. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn các bạn.